là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nâng cao công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tiếp đó là ghi nhận thị đoàn Nghĩa Lộ, nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng thanh niên. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành công văn số 2134 về việc triển khai thông báo số 172 của Bộ Chính trị kết luận về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thường trực tỉnh ủy yêu cầu các cấp, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó tổ chức quán triệt sâu sắc trong cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để triển khai thực hiện hiệu quả thông báo số 172, kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và kết luận số 521 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới, đảm bảo mục tiêu tập trung phòng chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, duy trì sản xuất kinh doanh chăm lo cho người dân, chủ động chuẩn bị các phương án hoàn thành cho bằng được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung phòng chống dịch bệnh theo nguyên tắc ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ, khoanh vùng dập dịch, điều trị kịp thời hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh tiếp tục thường xuyên theo sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế để triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tiễn. Khẩn trương đôn đốc các địa phương, đơn vị, cơ quan bổ sung hoàn thiện các phương án kịch bản phòng chống dịch ở các cấp độ khác nhau, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với tình huống diễn biến mới của dịch. Ưu tiên mọi điều kiện nguồn lực phục vụ hiệu quả cho công tác phòng chống dịch, tham mưu chính sách động viên hỗ trợ kịp thời những người tham gia phòng chống dịch, nhất là cán bộ y tế, quân đội trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, theo dõi, phục vụ người bị cách ly tập trung. Đồng thời rà soát nắm tình hình những người lao động phải tạm ngừng do dịch bệnh, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, báo cáo thường trực Ban Thường vụ tỉnh ủy trước ngày 10 tháng 4 năm 2020. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tăng cường hướng dẫn các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương. Khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố biểu hiện nghi nhiễm bệnh COVID-19. Ủy ban Mặt trận Quốc tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực chủ động thực hiện vệ sinh phòng chống dịch, bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng, tương thân tương ái, ủng hộ giúp đỡ nhau trong phòng chống dịch bệnh. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên đôn đốc theo dõi việc triển khai thực hiện thông báo số 172 của Bộ Chính trị, tổng hợp báo cáo thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện, quyết liệt, không được chủ quan lơ là. Hài lòng với những kết quả đã làm được, cần phải tiếp tục thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa, tuyên truyền vận động tới toàn thể cán bộ đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.
Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị bầu bổ sung chức danh phó bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, bầu chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các thành viên ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Ngay sau hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 31, Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên khóa 21, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 bất thường để bầu chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân huyện. Theo đó, đồng chí Trần Đông, Phó Bí thư huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được kỳ họp giới thiệu để bầu giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả 100% đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí bầu đồng chí Trần Đông giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên. Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về kết quả bầu chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên Ủy ban nhân dân huyện, nghị quyết về việc giao cho Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng nguồn ngân sách địa phương và nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách nhà nước xã Minh Tiến, xã Y Can do thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.
Cùng với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, thời điểm này Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đến nay, dư nợ của ngân hàng BIDV Yên Bái đạt hơn 5.800 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ so với kế hoạch giao, trong đó có khoảng 200 doanh nghiệp vay vốn với tổng dư nợ 850 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện tại có khoảng 20 doanh nghiệp và 50 cá nhân vay vốn bị ảnh hưởng. Để hỗ trợ các khách hàng khắc phục khó khăn, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Yên Bái đã rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng, nhất là những ngành lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu để triển khai các biện pháp hỗ trợ. Đến nay, ngân hàng đã thực hiện miễn giảm lãi suất tiền vay từ 0,3 đến 0,5% trên năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn và trung hạn với dư nợ khoảng 300 tỷ đồng, cơ cấu lại nợ cho khách hàng với dư nợ khoảng 20 tỷ đồng.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh đoàn Yên Bái vừa phát động đoàn viên thanh thiếu nhi ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi phát động, tỉnh đoàn Yên Bái, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, đơn vị liên kết với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, cơ quan tỉnh đoàn đã ủng hộ chương trình phòng chống dịch COVID-19 với số tiền 11,7 triệu đồng. Số tiền này sẽ được tỉnh đoàn chuyển trực tiếp tới Sở Y tế tỉnh Yên Bái để chung tay phòng chống dịch COVID-19. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu có mặt tại buổi phát động tiếp tục hưởng ứng đợt vận động nhắn tin toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 được tổ chức thông qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, tiếp thêm động lực chung tay cùng cả nước và tỉnh Yên Bái trong công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường kiểm tra kiểm soát, qua đó đã phát hiện trên 12.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Trong đó tạm giữ 77 xe ô tô, trên 1.400 xe mô tô, phạt tiền hơn 9.700 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước trên 6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 745 trường hợp. Thực hiện kế hoạch xử lý hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, quá tải trọng vào đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm về ma túy và 278 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Ngoài ra, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã ra quyết định xử phạt 102 trường hợp vi phạm về kết cấu hạ tầng, giao thông và tải trọng phương tiện, nộp ngân sách nhà nước 150 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm của tỉnh, thành phố Yên Bái tập trung đông dân cư với nhiều hoạt động giao lưu kinh tế văn hóa xã hội, do đó công tác phòng chống dịch COVID-19 được đặt lên ở mức cao nhất. Theo đó, Trung tâm Y tế thành phố đang huy động lực lượng thành lập các đội phản ứng nhanh đến các xã phường, theo dõi sức khỏe người nghi nhiễm, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ngay tại khu vực khám và điều trị. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Những ngày này, người dân đến khám, điều trị hoặc thăm bệnh nhân đều phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt khi đến trung tâm y tế thành phố. Việc làm này được thực hiện nghiêm túc, bất kỳ ai không tuân thủ đều được nhắc nhở. Cùng với đó, ngay khi có người nghi nhiễm đến khám, trung tâm có phòng cách ly riêng biệt, chủ động phân loại người bệnh. Mọi quy trình khám sàng lọc được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho đội ngũ y bác sĩ và những người xung quanh. Trước nguy cơ cao về việc lây lan virus corona, sau khi thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã thành lập các đội phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ, phối hợp với các xã phường nơi có người nghi nhiễm hoặc người trở về từ nước ngoài để thực hiện theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt thường xuyên, kịp thời đưa đi cách ly nếu có biểu hiện bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Thị Thu Thủy, Phó khoa nội tổng hợp Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã có một cái phòng khám hô hấp riêng. Và chúng tôi sẽ có cái đường dây nóng và báo cáo với trong đội phản ứng nhanh mà chúng tôi sẽ đưa theo cái đường bệnh nhân đấy vào, nghi ngờ nhiễm, nghi ngờ có thể là đối tượng là F1, F2, đấy thì là tôi đưa vào trong đấy để khám, thăm khám.
Hiện tại một số địa phương có khoảng cách địa lý gần với Yên Bái đã xuất hiện các ca nhiễm COVID-19. Do đó, Trung tâm Y tế thành phố không chủ quan, đội ngũ y bác sĩ luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh. Trung tâm đã thành lập 4 đội phản ứng nhanh và gần 10 y bác sĩ lái xe thuộc đội điều trị khi có trường hợp nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái còn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và bệnh nhân. Ngoài cấp phát tờ rơi, trung tâm còn cử cán bộ y bác sĩ tận tình hướng dẫn cho người dân tự thanh khiết khử trùng tại cộng đồng và hướng dẫn bệnh nhân và người nhà rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang đúng cách tại cơ sở y tế. Chị Phùng Thị Bình, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Vào đây các bác sĩ có trước khi vào cổng, bác sĩ có kiểm tra nhiệt độ mình có sốt hay không. Thì vào đến phòng khám thì mình rửa tay bằng đến cổng thì mình rửa tay bằng dung dịch rửa tay ạ. Xong vào bác sĩ có hướng dẫn bảo mình đi những nơi công cộng là mình đeo khẩu trang để mình phòng chống dịch COVID-19 này. Rồi mình phòng chống mình vào viện thì mình cũng trong phòng thì tiếp xúc với đông người mình cũng đeo khẩu trang để phòng dịch ạ.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thời điểm này tất cả các khoa phòng của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đang trong tâm thế sẵn sàng ứng phó khi có dịch xâm nhiễm vào địa bàn, đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra phương án dự phòng, huy động lực lượng y tế, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và vật tư y tế, sẵn sàng ứng phó theo từng cấp độ trong trường hợp dịch lây lan trên diện rộng. Song song với đó, trung tâm đã chỉ đạo y tế tuyến xã phường tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân phòng dịch, phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã phường quản lý chặt chẽ những người đi từ vùng dịch hoặc từ nước ngoài về địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng và tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Ông Nguyễn Duy Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói:
"Thì hiện nay là tất cả các cái cơ sở trên cái địa bàn của thành phố Yên Bái, các lãnh đạo các xã, các phường, các khu tập trung đông dân cư là đều khi ra vào đều được khuyến cáo người dân mà yêu cầu về sử dụng khẩu trang và được kiểm tra đo thân nhiệt. Tất cả các trường hợp đi từ vùng dịch về, nhất là các cái trường hợp mà liên quan tới các cái chuyến bay mà có các trường hợp các bệnh nhân mà dương tính đang điều trị ở các tỉnh khác đều được thông báo kịp thời và để cùng với các ngành để rà soát, giám sát.
Với việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây lan nhiễm chéo, củng cố kiện toàn các đội cấp cứu, đội phản ứng nhanh và điều trị, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đang nỗ lực không để dịch COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần vì cuộc sống cộng đồng hướng mạnh về cơ sở, trong tháng thanh niên năm nay thì Đoàn Nghĩa Lộ đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Mở đầu cho chuỗi các hoạt động trong tháng thanh niên năm nay, thì Đoàn Nghĩa Lộ đã huy động trên 200 đoàn viên thanh niên tại 14 xã phường trên địa bàn tình nguyện vận chuyển nguyên vật liệu, xây nhà cho đoàn viên Đồng Văn Dũng ở thôn Bản Pân, xã Nghĩa Phúc, là đoàn viên thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà có diện tích sử dụng 95m2, trị giá khoảng 85 triệu đồng. Trong đó tập đoàn Phúc Sơn tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ 50 triệu đồng và lực lượng đoàn viên thanh niên thị xã đóng góp ngày công trị giá trên 30 triệu đồng. Anh Lò Văn Trướng, đoàn viên xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
"Được tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ thực hiện công trình nhà nhân ái trong cái tháng thanh niên thì tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được đóng góp một phần sức trẻ của mình trong cái công cuộc xây dựng nhà nhân ái cũng như là góp phần hoàn thiện vào các chỉ tiêu trong lĩnh vực an sinh xã hội ở trên địa bàn xã."
Đoàn viên Đồng Văn Dũng, thôn Bản Pân, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi nói:
"Hôm nay được các bạn đoàn viên thanh niên tới để giúp tôi xuống móng nhà, tôi rất vui và phấn khởi, cảm ơn tất cả anh em đoàn viên thanh niên."
Trong tháng thanh niên nay, thì Đoàn Nghĩa Lộ cũng đã phối hợp với tổ bản Lè, phường Trung Tâm xây dựng công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi trị giá trên 65 triệu đồng. Do nhân dân tổ bản Lè ủng hộ và nguồn kinh phí từ chương trình nâng cánh ước mơ của thị đoàn Nghĩa Lộ. Chị Chu Thị Dựa, bí thư đoàn phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ nói:
"Là một đoàn viên thanh niên, khi được tham gia các chương trình hoạt động tháng thanh niên do thị đoàn Nghĩa Lộ tổ chức, tôi cảm thấy rất là vinh dự. Và đặc biệt khi được tham gia công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi tại tổ bản Lè phường Trung Tâm, tôi thấy hoạt động này rất là ý nghĩa và cũng mong các cấp bộ đoàn thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho địa phương chúng tôi xây dựng những cái công trình thiết thực như công trình hiện tại để cho các em thanh thiếu nhi có nhiều khu vui chơi an toàn và bổ ích."
Tháng thanh niên năm 2020, tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu thực hiện 2 công trình thanh niên, 22 phần việc thanh niên cấp thị, 42 phần việc cấp cơ sở. Đặc biệt trong những ngày này dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thị đoàn Nghĩa Lộ yêu cầu các cơ sở đoàn trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền người dân chú trọng vệ sinh môi trường, phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống COVID-19, tổ chức phun khử khuẩn tại 100% các thôn bản tổ dân phố, vừa với các tổ chức cá nhân phát hàng nghìn khẩu trang và hơn 300 chai dung dịch nước sát khuẩn miễn phí cho người dân. Đoàn viên Nguyễn Thị Huyền Trang, thôn 6, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ bày tỏ:
"Là một đoàn viên thanh niên thì em cũng tích cực tham gia cùng với tất cả các bạn đoàn viên thanh niên của các thôn khác trong xã Nghĩa Lộ tuyên truyền đến tất cả mọi người về dịch bệnh COVID-19 bằng cách là phát tờ rơi ạ. Em cùng gia đình cũng tham gia tích cực trong việc phòng chống dịch COVID-19 bằng cách là rửa tay, đeo khẩu trang và hạn chế đến những nơi đông người. Em cũng tham gia tuyên truyền với mọi người là đối với những người đi làm ăn xa, trở về địa phương, có từng ở hay đi qua vùng dịch, khai báo thành khẩn với chính quyền địa phương.
Anh Sầm Văn Chiến, Bí thư Thị đoàn Nghĩa Lộ cho biết.
Chủ đề của tháng thanh niên năm nay là thanh niên Nghĩa Lộ, tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng. Thì đối với các cấp cơ sở đoàn thì thị đoàn đã chỉ đạo quyết liệt đối với các cấp sở đoàn trong việc đăng ký và thực hiện các cái công trình phần việc của thanh niên. Thì trước cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thì ngay từ đầu năm và trong tháng 3 thì thực hiện sự chỉ đạo của thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã, tỉnh đoàn Yên Bái thì thị đoàn Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều hoạt động mang lại hiệu quả, như là đã phối hợp với nhà may Cẩm Hường và phòng y tế thị xã Nghĩa Lộ tổ chức cấp phát miễn phí 10.000 chiếc khẩu trang vải cho người lớn và trẻ em.
Tháng thanh niên năm 2020 ở thị xã Nghĩa Lộ đang diễn ra sôi nổi. Trên các công trình phần việc, mỗi đoàn viên thanh niên đang phát huy tinh thần tuổi trẻ, năng động sáng tạo, xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng phát triển.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch.
Quý vị thính giả thân mến, năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã cấp bằng công nhận làng nghề dệt thổ cẩm của bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải. Đây chính là động lực để đồng bào Mông bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mình, trong đó có nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Từ xa xưa, phụ nữ dân tộc Mông khi chỉ biết đến việc làm nương rẫy mà họ còn rất giỏi trong việc dệt thổ cẩm. Trước đây họ chỉ làm ra các sản phẩm thổ cẩm để phục vụ cho nhu cầu gia đình. Nhưng giờ đây, những sản phẩm này đã trở thành hàng hóa được rất nhiều du khách ưa chuộng. Chính vì lẽ đó mà nghề dệt may thổ cẩm ở Mù Cang Chải đang được phát huy nhằm bảo tồn giá trị văn hóa và tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều chị em có tay nghề. Chị Hằng Thị Dê ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha chia sẻ. Chúng tôi biết xe lanh dệt vải từ khi còn nhỏ, rồi lớn dần biết làm thành bộ váy áo. Công việc thêu thổ cẩm này cũng rất khó, phải làm quanh năm, đi đâu cũng mang theo đồ để tranh thủ thêu, rồi may lại, cả năm mới được một cái. Bây giờ có thêm máy khâu nên công việc thêu dệt và may váy cũng nhanh hơn, nhờ có du khách về mua chị em có thêm thu nhập. Năm 2009, mô hình tổ phụ nữ dệt thổ cẩm tại bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha được thành lập với hơn 20 hội viên là các chị em người Mông tham gia. Trong quá trình phát triển, sản phẩm của chị em trong tổ không chỉ dựa trên kinh nghiệm nghề truyền thống thêu và dệt của người Mông, mà còn được các hội viên tìm tòi cải tiến nhiều hoa văn và mẫu mã sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Hiện nay, tổ sản xuất được gần 20 loại mặt hàng được quảng bá giới thiệu tới đông đảo du khách quốc tế khi đến với Mù Cang Chải. Sản xuất dần phát triển, thu nhập đời sống của hội viên được cải thiện, từng bước xóa nghèo. Chị Lý Thị Pàng, bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha tâm sự.
Tôi làm chủ yếu phục vụ gia đình, bản thân và con cháu trong gia đình. Từ bé đã được bà, mẹ truyền dạy, giờ thì biết làm hết.
Bây giờ cứ tranh thủ không đi làm ruộng nương thì ở nhà làm để bán. Công việc cũng bận, vừa làm việc nhà vừa may váy bán, nhưng có thu nhập chị em cũng vui vì vừa giữ nghề của mình cho thế hệ sau. Là tổ trưởng tổ dệt thổ cẩm ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, công việc của chị Lý Thị Ninh là nhận các đơn hàng, sau đó phân chia nguyên liệu cho thành viên mang về nhà tự làm. Chị cũng là người trực tiếp liên kết với các đối tác tiêu thụ tại các địa điểm du lịch nổi tiếng. Không những vậy, nhiều sản phẩm có xuất khẩu ra nước ngoài và được du khách đón nhận. Chị Lý Thị Ninh cho biết.
Đã thành lập một tổ sản xuất theo truyền thống của dân tộc Mông, và được hoạt động từ năm 2009 đến giờ thì bán chủ yếu là bán cho khách nước ngoài đi xuất khẩu, như là đi Pháp này, châu Âu và Nhật. Nếu mà có nhiều khách ý, thì cũng thu nhập được nhiều.
Cho biết thêm về nghề dệt thổ cẩm ở Mù Cang Chải, bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nói.
Với những làng nghề này thì chúng tôi sẽ khoanh vùng từng vùng vào và hướng dẫn cho bà con trong cái việc như là giữ gìn này và phát triển các làng nghề này. Và chúng tôi cũng xác định đây là những cái điểm mà sau này sẽ là tạo thành những cái tour dẫn khách tham quan ở trên địa bàn Mù Cang Chải, để làm sao khách đến với Mù Cang Chải ngoài ra đi tham quan ruộng bậc thang thì còn đi thăm được các cái làng nghề truyền thống, thế và tạo ra được các cái sản phẩm riêng của địa Mù Cang Chải để làm cho du khách làm sao mà đến Mù Cang Chải và thích thú với cái sản phẩm này và có thể là mua để làm kỷ niệm, cũng đây nó hướng tới là một cái sản phẩm du lịch.
Với quyết tâm giữ gìn giá trị truyền thống, quảng bá du lịch góp phần tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn. Sau nhiều năm nỗ lực, giờ đây, các sản phẩm dệt thủ công của huyện Mù Căng Chải đã trở thành một thương hiệu sản phẩm độc đáo, chủ lực, được du khách đặc biệt ưa chuộng.
Bàn tay chàng lạc đang cài vần vương. đừng quyến luyến xa rồi thêm yêu. Ngần ngơ trong rừng người trên vai, hoa đậu cành chín mọng nên rượu nồng nàn, xương răng quấn quít chân lạc bước tìm ai, núi xa ngóng đợi ta xuống chờ mùa yêu.
Quảng cáo.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình, các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.